Các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu Việt Nam phóng thích các nhà hoạt động công giáo. 4 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế gửi thơ cho giới lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đề nghị trả tự do cho các nhà hoạt động công giáo trẻ trước phiên xử phúc thẩm vào ngày 23 tháng 5. Kháng cáo của 8 trong số 14 thanh niên công giáo bị tuyên án lên tới 13 năm tù giam hồi đầu năm nay về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự sẽ được xem xét tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sau nhiều lần trì hoãn. Các tổ chức phi chính phủ gồm Article 19, EFF, Media Legal Defense Initiative và Frontline Defenders bày tỏ quan ngại sâu sắc trước phiên tòa của các nhà hoạt động, bao gồm Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh, Thái Văn Dung và Trần Minh Nhật. Trong số này, Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa và Paulus Lê Sơn bị kêu án cao nhất là 13 năm tù giam. Trong thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề ngày 22 tháng 5, 4 tổ chức vừa kể nêu nghi vấn về tính chính danh của phiên tòa sắp tới và lên án tình trạng các bị can bị ngược đãi kể từ khi bị bắt giữ. Thư nêu rõ các bản án Hà Nội dành cho 14 nhà hoạt động công giáo xem chừng là một phần trong xu hướng đàn áp đang tiếp diễn và đáng quan ngại của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các công dân thực thi quyền tự do ngôn luận. 4 NGO này cùng với hàng chục tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế khác từng nhiều lần lên tiếng và gửi thư ngỏ cho giới lãnh đạo Việt Nam về vụ án của các nhà hoạt động công giáo. Tuy nhiên, Hà Nội không một lần hồi đáp. Luật sư Nanny Jensen, cố vấn luật cao cấp của tổ chức Media Legal Defense Initiative, nói với VOA Việt ngữ. Bà Jensen nói, thật đáng buồn là chính phủ Việt Nam chưa chính thức hồi đáp kêu gọi của chúng tôi về các bản án này. Chúng tôi thấy rất cần thiết để tiếp tục nêu vấn đề, cũng là để đảm bảo là Hà Nội hiểu rằng các trường hợp này đang bị cộng đồng quốc tế theo dõi và lưu tâm, rằng quốc tế xem đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng, mong muốn nhà cầm quyền Việt Nam phải có biện pháp sửa chữa. Bà Jensen cũng cho biết thêm rằng nếu Hà Nội tiếp tục phớt lờ sự quan tâm của quốc tế, Media Legal Defense Initiative sẽ cùng với các tổ chức bảo vệ nhân quyền chắc chắn sẽ có những bước kế tiếp để bảo vệ những nhà cổ súy dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.
There are various other bodies within the UN, though, to which these cases can be brought. And if the appeal trial is not...
Bà Jensen nói, có nhiều cơ quan khác trong Liên Hiệp Quốc để có thể nêu lên các trường hợp vi phạm nhân quyền như thế này. Và đây chắc chắn sẽ là điều được chúng tôi cân nhắc nếu phiên xử phúc thẩm của các nhà hoạt động công giáo không tuân theo các tiêu chuẩn nhân quyền của quốc tế mà Việt Nam đã ký tên cam kết. Nhóm các nhà hoạt động trẻ, đa số thuộc dòng Chúa Cứu Thế, bị bắt vì các hoạt động bao gồm viết blog, thể hiện quan điểm chỉ trích nhà nước, phổ biến lên mạng, tham gia và kêu gọi phản kháng ôn hòa. Các tổ chức nhân quyền nói, các hoạt động này là những gì Việt Nam đã cam kết bảo vệ và phát huy với tư cách là nước thành viên của Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự. Vì vậy, Hà Nội không thể xem đó như các tội hình sự để trừng phạt. Ngay sau phiên sơ thẩm hôm 9 tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các bản án tổng cộng hơn 80 năm tù của 14 nhà hoạt động này vì họ đã thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói, những bản án này cùng với việc bắt giữ các blogger khác là một phần trong xu hướng nhân quyền hết sức đáng quan ngại của Việt Nam, khơi dậy những nghi vấn nghiêm túc về các cam kết của Hà Nội với Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị và với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. 4 tổ chức đồng ký tên trong thư ngày 22 tháng 5 gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích ngay lập tức và hủy án cho tất cả 14 thanh niên công giáo đang bị giam cầm. Ngoài ra, họ cũng đề nghị Hà Nội không ngược đãi các bị can trong lao tù, đảm bảo thủ tục xét xử công bằng, điều tra và truy cứu trách nhiệm những ai đã sách nhiễu và đe dọa các nhà hoạt động này. Ba blogger bị bắt vì phổ biến tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tại Nha Trang. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Tiến Nam và Phạm Văn Hải bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ hôm 21 tháng 5 tại quảng trường 2 tháng 4 khi đang phân phát cho người đi đường những bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và những quả bóng bay có in dòng chữ quyền con người phải được tôn trọng. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ sau khi được thả từ đồn công an, Nguyễn Tiến Nam cho biết thêm chi tiết.
Tôi bị giam giữ ở công an tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn là 24 tiếng tất cả.
Họ bắt và đem về đồn giam giữ đó, họ có nêu lý do như thế nào không?
Họ không nói lý do thế nào cả, và đến lúc tôi thả không có bất kỳ một loại giấy tờ gì họ thả tôi ra khỏi khu vực đó. Chúng tôi đi tặng người dân những bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1948 và được Việt Nam ký kết vào năm 1982, và chúng tôi có tặng người dân những quả bóng bay có chữ là quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng. Chúng tôi đã bị công an tỉnh Khánh Hòa họ bắt giữ một cách vô cớ 24 tiếng như vậy.
Dù không nêu lý do vì sao họ bắt giữ, nhưng mà trong nội dung cái buổi làm việc khi mà về đồn đó thì họ trao đổi với bạn những vấn đề như thế nào?
Dạ, họ xoay quanh vấn đề là tại sao chúng tôi đi phát bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó. Đầu tiên họ nói là tài liệu phản động, nhưng mà sau họ lại rút lại cái ý kiến đó. Họ nói là cái tài liệu lại là khi được phân phát là chưa được phép của nhà nước, và chúng tôi sao không xin phép nhà nước mà lại đi làm tự do như thế. Nhưng mà chúng tôi trả lời rằng những vấn đề đó pháp luật Việt Nam không cấm, và Việt Nam đang tuyên truyền về quyền con người thì chúng tôi cũng đi tuyên truyền về quyền con người. Chúng tôi không vi phạm bất kỳ một điều gì cả. Họ muốn chúng tôi là nhận là chúng tôi đi phát cái bản tuyên ngôn đó là sai trái lương sợ pháp luật.
Không
nêu ra được một điều luật gì cả.
Ở trong cái việc mà giam giữ bạn 24 tiếng qua đó thì họ yêu cầu là bạn phải nhận là bạn có hành vi sai trái. Rốt cuộc bạn có nhận hay không, và mọi việc kết cục như thế nào?
Tôi không nhận ạ. Tôi chỉ công nhận một điều duy nhất là các việc làm của chúng tôi không xin cơ quan có thẩm quyền, vì chúng tôi không cần phải xin phép, vì cái đó là cái quyền mặc nhiên con người được quyền tự do ngôn luận.
Trước khi mà họ phóng thích đó thì họ có đưa cái yêu cầu thế nào không?
Thì đe dọa là chúng tôi sẽ khi tôi về Hà Nội thì tôi sẽ phải làm việc tiếp với công an.
Vì sao tận Hà Nội bạn vào Nha Trang để tham gia phân phát bản tuyên ngôn nhân quyền?
Nhà tôi là người hay đi du lịch, thì trên đường đi du lịch của tôi thì tôi thấy thành phố Nha Trang là thành phố biển hiền hòa. Tôi muốn là đi tham gia cùng các bạn bè ở Nha Trang để tặng cho những người dân về các bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để họ hiểu về quyền con người của mình hơn.
Và sự hưởng ứng thì như thế nào ạ? Những người nhận những cái bản tuyên ngôn đó họ
có những người rất là thích thú, có những người rất là sợ hãi vì họ chưa hiểu quyền con người đó, họ nghĩ rằng đấy là một tài liệu phản động. Tôi kỳ vọng rằng những người dân họ được tặng những bản tuyên ngôn đó, họ đọc và hiểu quyền cho con người cơ bản là của họ đang được thực thi, và những quyền con người cơ bản là của họ đang bị vi phạm, đang bị tước đoạt ở trong đất nước Việt Nam này, và họ cần lên tiếng để đòi hỏi những quyền con người chính đáng đó.
Đó là kỳ vọng đặt ở người dân, những người tiếp nhận những bản tuyên ngôn nhân quyền này. Còn bạn có kỳ vọng như thế nào về phía những người hữu trách trước
tôi
cái hành động?
Tôi mong rằng những người đang điều hành đất nước, đang cầm quyền đất nước Việt Nam thì mong rằng họ tôn trọng và họ có những cái điều chỉnh đúng hơn về những sự vi phạm quyền con người của họ ở trong đất nước này.
Những cái buổi dã ngoại về nhân quyền cũng đã bị trấn dẹp, rồi cuộc phân phát những cái bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, chính những người đi phân phát cũng đã bị bắt giữ như bạn đây. Thì thực tế và kỳ vọng, nó cho bạn những cái suy nghĩ như thế nào?
Tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam họ không muốn người dân được hiểu về quyền con người của họ, và họ muốn rằng người dân Việt Nam hãy cứ theo những gì họ nói với người dân và theo những cái quyền gì để họ cho phép người dân được hưởng, và không muốn người dân được quyền tự do tìm hiểu các luồng thông tin khác nhau, các quyền con người cơ bản mà được họ đã ký kết với quốc tế và cam kết sẽ thực hiện những quyền cơ con người căn bản đó.
Vụ bắt giữ những người phân phát tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ở Nha Trang diễn ra sau khi buổi dã ngoại nhân quyền ôn hòa hôm 5 tháng 5 tại Sài Gòn bị trấn dẹp bằng võ lực, với một số người bị hành hung và bị áp giải về đồn công an. Các hoạt động phổ biến kiến thức về quyền con người bị chính quyền ngăn cản giữa lúc Việt Nam đang vận động giành một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016.